Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu đến một thành xứ Samari tên là Sikha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giuse. Ở đấy có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng 12 giờ trưa, có một người phụ nữ Samari đến lấy nước. Đức Giêsu nói với người ấy: "Chỉ cho tôi xin chút nước uống." Lúc đó các môn đệ của người đã vào thành mua thức ăn. Người phụ nữ Samari liền nói: "Ông là người Do Thái mà lại xin tôi một phụ nữ Samari cho ông uống nước sao?" Quả thế người Do Thái không được giao thiệp với người Samari. Đức Giêsu trả lời: "Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban và ai là người nói với chị cho tôi chút nước uống thì hẳn chị đã xin và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống." Chị ấy nói: "Thưa ông không có gầu mà giếng lại sâu, vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cóp, người đã cho chúng tôi giếng này? Chính người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của người cũng vậy." Đức Giêsu trả lời: "Ai uống nước này sẽ lại khát, còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa, và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời." Người phụ nữ nói với Đức Giêsu: "Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước." Người phụ nữ cũng lại nói: "Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ. Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này, còn các ông lại bảo Jerusalem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa." Đức Giêsu phán: "Này chị, hãy tin tôi, đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha không phải trên núi này hay tại Jerusalem. Các người thờ đấng các người không biết, còn chúng tôi thờ đấng chúng tôi biết vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái. Nhưng giờ đã đến và chính là lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng người như thế. Thiên Chúa là thần khí và những kẻ thờ phượng người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật." Người phụ nữ thưa: "Tôi biết đấng Messia gọi là Đức Kitô sẽ đến. Khi người đến, người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự." Đức Giêsu nói: "Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây." Có nhiều người Samari trong thành đó đã tin vào Đức Giêsu vì lời người phụ nữ làm chứng. Vậy khi đến gặp người, dân Samari xin người ở lại với họ, và người đã ở lại đó 2 ngày. Số người tin vì lời Đức Giêsu nói còn đông hơn nữa. Họ bảo người phụ nữ: "Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin, quả thật chính chúng tôi đã nghe và biết rằng người thật là đấng cứu độ trần gian." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý cụ, cô ông, bà, anh chị em, trong cuộc sống thường ngày, đặc biệt là trong đời sống gia đình, chúng ta gặp phải là khi chúng ta có được một người con ngoan là chúng ta yêu, chúng ta thích, chúng ta quý, chúng ta mến. Và khi trong gia đình của chúng ta khốn thay mà có một người con xấu thì thường, cái lẽ thường là chúng ta dễ ghét và hay là chúng ta khó chấp nhận cái người đó, nói một cách dễ nghe. Và ít có gia đình nào hoặc là các cha mẹ nào nghĩ đến cái chuyện ngay khi mà có một cái vấn đề xảy ra, một cái đứa con tốt hoặc là một cái đứa con xấu mà mình thương ngay đứa con xấu được. Mình phải suy nghĩ rồi mình mới bắt đầu yêu thương đứa con xấu của mình. Quý ông bà anh chị em thân mến, ngày hôm nay khi chúng ta nghe đặc biệt bài đầu tiên ở trong phần phục vụ lời Chúa hôm nay, chúng tôi muốn trình bày với quý ông bà anh chị em là thơ của Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma. Thiên Chúa đến để yêu thương, qua Đức Giêsu đó, Ngài yêu thương những người tốt lành. Điều đó không ai chối cãi. nhưng mà Ngài đã thí hiến mạng sống mình cho những người tội lỗi. Vì vậy Ngài quả quyết với chúng ta, tất cả những bạn hữu của Ngài là những người tội lỗi, đồng bàn với những người tội lỗi, hãy để cho Ngài được yêu thương, và Ngài đã yêu thương đến chết, thí mạng sống mình cho nhân loại. Nghĩa là cái tình yêu thương của Ngài nó vượt qua cái sự hiểu biết của con người. Con người cần phải ngồi lại suy nghĩ để có thể chấp nhận người con xấu. Nhưng Thiên Chúa ngay từ lúc đầu Ngài đã yêu, và yêu cho đến chọn cuộc đời của Ngài, ngay cả cái người tội lỗi mà như chúng tôi vừa trình bày với quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Trong cuộc sống của chúng ta, thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, để làm sao cho chúng ta lấy được một cái điểm chính hôm nay, cái tình yêu thương của Ngài đang là dành để cho tất cả mọi người chúng ta, thì bài đọc thứ nhất hôm nay trình bày cho chúng ta trong sách Xuất Hành là người Do Thái trong khi đi 40 năm trời trong sa mạc, họ cảm thấy khát, họ cảm thấy cái nguồn nước phải là một cái sự, một cái gì đó phải đến với họ trong cuộc sống. Vì vậy mà họ phải chen lấn nhau, vì vậy mà họ phải cãi nhau, họ tranh tụng với nhau, họ phải giết chết thù địch nhau để làm sao kiếm được một ngụm nước uống cho khỏi khát. Và họ đã kêu nài Môi-sen, Môi-sen đã kêu xin Thiên Chúa, và Thiên Chúa đã hứa: hỡi ông Môi-sen, hãy đập cái cây gậy vào trong tảng đá này, và từ tảng đá này sẽ vọt ra thứ nước hằng sống cho những người mà đang là kêu cừu cầu ta. Quý ông bà anh chị em thân mến, ngay khi con người phạm tội dùng sự thù nghịch để kiếm lấy cái nguồn nước như là sự sống của mình, thì Thiên Chúa vẫn yêu thương và ban cái sự sống là nguồn nước cho họ qua cái tảng đá. Một cái sự yêu thương tột cùng của Ngài trong Cựu Ước như thế, và trình bày cho chúng ta ở trong bài đọc thứ ba hôm nay, đó là bài Tin Mừng. Một cái mẩu chuyện giữa đối thoại giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ, gọi là người phụ nữ xứ Samari. Chúng ta nhìn lại qua cái địa hình của dân Israel ở trên miền Bắc, đó là Nazareth, ở dưới là miền Nam, đó là Juda và Jerusalem. Thì trước kia hai miền thông thương với nhau, và tất cả những người có đạo là dân Israel đều sống, những người Do Thái sống rất là yên lành, hàng năm họ lên Jerusalem để họ thờ phượng Thiên Chúa. Nhưng ở trong những cái thời chiến tranh loạn lạc, những cái nước ở chung quanh đã đến phá rối, và họ đã xuất hiện ở nơi đó một cái dân gọi là dân xứ Samari, ở ngay miền Trung, tức là ngay ở cái bụng của giữa miền Bắc với miền Nam. Và người dân Samari đó, người ta không chấp nhận người dân Israel, bởi vì họ nói rằng là Thiên Chúa phải là ở với dân Samari chứ không phải là ở tại Jerusalem như là người dân Do Thái thường thờ phượng. Vì vậy mà có cái sự thù nghịch với nhau giữa người Do Thái và dân Samari. Tất cả những ai là người Do Thái mà đi sang đất của Samari thì người đó có tội và có thể bị ném đá. Thì hôm nay chúng ta thấy cái bờ giếng Gia-cóp mà trước kia dân Israel đã là của họ, thì người dân Samari ngày hôm nay đã chiếm đoạt, và có một người phụ nữ đến đó múc nước. Chúa Giêsu đã đi vượt qua cái biên giới của người Do Thái và dân Samari để đến bên cái bờ giếng nước đó vào lúc 12 giờ trưa, trong lúc mà tất cả mọi người đang tìm một cái sự sống, đó là ăn, mà các tông đồ đã vào trong làng, đó là uống. Chính Đức Giêsu đã ngồi ở cái bờ giếng này để trông mong một chút nước cho cái cuộc sống của cái con người thể lý về của mình. Thưa quý ông bà anh chị em, ngày hôm nay qua cái sự khát khao của người Do Thái đó, qua cái sự khát khao về nước uống của chị người xứ Samari và Chúa Giêsu đó, là cái khát khao của con người của chúng ta về mặt thể lý. Quý ông bà anh chị em thấy tất cả mọi các em nhỏ lớn lên là đi đâu các em cũng xin tiền quý ông bà anh chị em để mua Coca, để mua Sprite, để mua tất cả các thứ nước để uống, hoặc là kiếm những cái bình nước lạnh để uống. Có những em trước khi vào nhà thờ: con xin uống tí nước đã rồi con mới vào nhà thờ. Quý ông bà anh chị em thấy là cái sự khát khao mòn mỏi để mà làm cho mình được giãn khát là chúng ta cần có cái nước uống. Và trong cuộc đời của chúng ta cũng rất là cần có những người ở trong bệnh viện. Quý ông bà anh chị em là bác sĩ, quý ông bà anh chị em biết là có những lúc mà gần chết rồi, họ vẫn cần một tí nước để bôi lên trên môi để làm cho nó thỏa cái cơn khát trong cuộc đời của họ. Thì ở trong đời sống tâm linh ngày hôm nay, Chúa cũng mời gọi tất cả mọi người chúng ta trong mùa chay thánh, làm sao để chúng ta khám phá ra được cái tình yêu thương mà như Thánh Phaolô hôm nay trình bày cho chúng ta ở trong thư của Ngài gửi cho tín hữu thành Roma, là Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta hết cái con người của mình, với tất cả mọi sự ở nơi chúng ta dù chúng ta tội lỗi. Thì Ngài trình bày cho chúng ta là sau cái chết của Ngài, sau cái chết của Ngài, Ngài đã phục sinh và Ngài đã trao tặng cho chúng ta tất cả các bí tích để cho chúng ta qua đó kín múc được cái sự khát khao của Thiên Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Chúng tôi thấy cứ mỗi một lần các em chưa được rước lễ lần đầu, các em chạy lên đưa đôi tay trên vai để xin cha chúc lành. Và các em mong ước, có nhiều em ngó ở trong chiến thánh xem là có cái gì ở trong đó mà hỏi mà cha không cho mình. Các em động vào chiến thánh, tại sao mà cha lại không cho mình, lại cho bố mẹ của mình? Nghĩa là ở ngay trong tâm khảm của các em đã khát khao một cái mình Thánh Chúa ở trong cuộc đời mình. Rồi biết bao nhiêu người mà trong cái ngày lễ phục sinh cũng vậy, họ sẽ được rửa tội. Họ đang ngồi đây với quý ông bà anh chị em, họ khát khao một ngày nào đó sẽ được rước mình Thánh Chúa vào trong cuộc đời của họ. Có nhiều người khi mà tôi đi làm bí tích sức dầu, có những người đang ở trong tình trạng bị vạ, nghĩa là ở trong một trường hợp nào đó họ không được rước lễ, không được xưng tội ở trong cuộc đời của họ. Nhưng mà khi họ gần chết, họ chỉ xin cha giải tội cho con, xin cha cho con được rước mình Thánh Chúa trước khi con về với Chúa. Một cái sự khát khao Thiên Chúa ở trong cuộc đời của mỗi người chúng ta từ nhỏ cho đến lúc cuối đời, đó là một sự khát khao từ tâm khảm, từ trong trái tim, từ trong tâm hồn của từng người chúng ta. Vì vậy, mỗi một người chúng ta trong cái mùa chay thánh này, đặc biệt trong tuần lễ vừa qua, Phe Phong đã đến chia sẻ cho chúng ta là bí tích thánh thể là một bí tích có một cái tầm quan trọng trong đời sống của mỗi người Kitô hữu của chúng ta. Nó giúp cho chúng ta có thể nhờ đó chúng ta đi ra loan báo tin mừng. Nó giúp cho chúng ta nhờ bí tích thánh thể mà chúng ta có thể chia cơm sẻ áo cho những người chung quanh. Có thể nhờ bí tích thánh thể mà làm cho chúng ta có thể tha thứ được những lầm lỗi của anh chị em, của vợ, của chồng, của con trong đời sống gia đình. Nhờ bí tích thánh thể nó làm cho chúng ta gây lại một cái sức mạnh mà biết bao nhiêu cái sự thèm khát tội lỗi nó đang là dập vùi trong đời sống của chúng ta. Thì để chuẩn bị cho bí tích thánh thể đó, chúng ta chạy đến với bí tích hòa giải để chúng ta được ơn tha thứ, và từ đó chúng ta kín múc ở nơi bí tích thánh thể. Qua phần phục vụ lời Chúa, Chúa dạy cho chúng ta những điều gì chúng ta phải giữ, những điều gì chúng ta phải tránh. Và khi chúng ta rước mình Thánh Chúa là rước toàn bộ thiên tính của Thiên Chúa, toàn bộ cái con người của Thiên Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta ăn uống cơm nước mà nó làm cho chúng ta có được cái sự sống về mặt thể lý, thì qua cái bí tích thánh thể nó cũng giúp cho cái đời sống tinh thần của chúng ta, cái tâm hồn của chúng ta rất nhiều, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy mà tôi mời gọi quý ông bà anh chị em trong tư cách mục tử là trong đời sống hàng ngày, nhiều khi quý ông bà anh chị em ở tại Việt Nam, quý ông bà anh chị em mong mỏi làm sao đến sang được đất nước thứ ba, được đến với thánh đường, được đọc kinh cầu nguyện, thì nhiều khi mình sang bên đất nước thứ ba mình không được như vậy. Có những cuộc tử đạo ở trong đời sống gia đình, bố mẹ vì quá lầm lũi vấn đề làm ăn cho nên không còn giờ để đưa con cái đến với thánh đường, với cái sự khát khao được lãnh nhận mình máu Thánh Chúa đó. Thì quý ông bà anh chị em là những người đang là bách đạo ở trong đời sống gia đình của quý ông bà anh chị em, những người già cả muốn cần đến với thánh đường mà mình không còn thì giờ để mình đưa những người đó đến với thánh đường, là mình đang làm một cuộc tử đạo ở trong đời sống gia đình của chúng ta. Hoặc là những người con của mình đang muốn lớn lên trong đời sống đạo đức, đang muốn lớn lên trong những cái nền luân lý tốt, mà chúng ta làm gương mù, gương xấu cho con cái của chúng ta, là chúng ta đang bách hại con cái của chúng ta, đang đưa con của chúng ta không đến với Chúa mà đi đến tội lỗi và đi đến chỗ diệt vong, thì chính chúng ta là phải là những người chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Vì vậy hôm nay phần phục vụ lời Chúa mời gọi tất cả chúng ta, cái sự khao khát của Thiên Chúa ở trong tâm hồn của mọi người là sự khao khát cần thiết để cho chúng ta, để cho quý ông bà anh chị em, để cho con cái của mình làm sao chạy đến kín múc được. Và chỉ có như thế thì Thiên Chúa mới chúc lành cho chúng ta, đặc biệt trong mùa chay thánh này. Chúng tôi cũng mời gọi quý ông bà anh chị em, ngày hôm nay biết bao nhiêu là những cám dỗ về vật chất, cám dỗ về của cải, cám dỗ về tài chánh, cám dỗ về việc làm, cám dỗ về nhà cửa, cám dỗ về xe cổ, cám dỗ về tình dục, cám dỗ về những cái đam mê như là bài bạc, rượu chè, trai gái và kể cả hút sách nữa. nó đang là phá hoại đời sống gia đình của chúng ta, nó đang là phá hoại đời sống tuổi trẻ của chúng ta, nó đang là phá hoại cái xã hội, đặc biệt là phá hoại cái giáo hội của chúng ta. Chúng ta hãy cố gắng chạy đến với Chúa kín múc cái tình yêu thương mà Thiên Chúa đang dành cho chúng ta, đó là bí tích thánh thể. Ở trong cái đại hội thánh thể vào ngày 25 tháng 9 năm 2004 ở tại Washington, Đức Giám mục Francisco Arizo đã nói: bí tích thánh thể là bí tích nối kết đất và trời. Bí tích thánh thể là bí tích là có thể quy tụ qua 20 thế kỷ tất cả những người công giáo tụ lại, họp lại để nhân danh Thiên Chúa lãnh nhận bí tích và trao tặng cho những người khác. Đúng, đó là một cái bí tích tạo nên cái sự nối kết đất trời đó, tạo nên một cái sự nối kết giữa anh em với nhau đó. Và nhờ bí tích thánh thể sẽ giúp cho chúng ta như là một cái nguồn sức sống mà Thánh Phaolô hôm nay mời gọi chúng ta. Dù chúng ta tội lỗi đến đâu đi nữa, Thiên Chúa vẫn yêu thương chúng ta. Dù chúng ta tội lỗi đến đâu đi nữa, chúng ta trở về với Thiên Chúa lãnh nhận bí tích thánh thể, Thiên Chúa sẽ chúc lành cho chúng ta. Và đặc biệt trong mùa chay thánh này, đặc biệt trong mùa phục sinh này, Thiên Chúa sẽ làm cho một cái sức sống êm đềm trong gia đình, làm cho chúng ta có được sự bình an trong tâm hồn, làm cho giáo xứ của chúng ta, làm cho gia đình của chúng ta, làm cho hội đoàn của chúng ta có được một sự hợp nhất yêu thương nhau. Bởi vì chính Chúa là một tấm bánh bẻ ra cho tất cả mọi người và yêu thương mọi người cho đến cùng. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.